Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Trong phần chia sẻ hôm nay đó, tôi sẽ nói đến ba vấn đề chính. Thứ nhất là tóm tắt về thông tư. Thông tư này có tên gọi là thông tư hướng dẫn quản lý chi thu tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Thì mã số công dân đó đang để trống. Sau đó đó là con số 2021 / TT / BTC. Thông tư này có tất cả 7 điều, gồm có 7 trang và phổ biến rộng rãi xin ý kiến để hoàn thiện. Về chức năng thì thông tư này nhằm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị định số 110/2018/ND-CB ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Dĩ nhiên là cái hướng dẫn này đó kêu gọi tinh thần làm thế nào để điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước về các hoạt động tôn giáo nói chung và về tiền dân cúng ở các cơ sở tôn giáo thuộc về di tích và lễ hội, hoặc là có chức năng lễ hội. Đứng từ góc độ luật, bản thân tôi tán thành sự tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động chi thu, gồm có tiền tài trợ cho các di tích và hoạt động lễ hội. Bởi vì nó sẽ giúp cho việc minh bạch hóa và quản trị cái nguồn tài chính chi thu một cách có hiệu quả đối với các di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh thành, hoặc là các di sản văn hóa thế giới đang có mặt tại Việt Nam, nơi mà ở một số nơi đó có thể đồng thời tổ chức các lễ hội gắn kết với các di tích này. Tuy nhiên, đứng từ góc độ luật đó, thì dự thảo nêu trên đó, có một số điều không phù hợp với các lễ hội và di tích tôn giáo như là chùa của Phật giáo hay là nhà thờ của Công giáo. Và do đó nó cần phải được điều chỉnh nghiêm túc để tránh những điều bất cập. Bất cập lớn nhất của thông tư này đó là tạo ra sự bất bình đẳng tôn giáo đối với Phật giáo. Một tôn giáo gắn kết với đất nước và dân tộc Việt Nam suốt 21 thế kỷ qua, nhất là trong vấn đề dựng nước, bảo vệ đất nước và phát triển đất nước, đang khi các tôn giáo mới có trong vòng hơn 100 năm và mấy chục năm trở lại đây đó, thì không bị phân biệt đối xử đó. Tôi cho rằng là nhóm biên soạn dự thảo này đó là có những thiếu sót rất là nghiêm trọng về vấn đề nêu trên. Nhận thức được những điểm bất cập, đặc biệt là ở góc độ phân biệt đối xử tôn giáo đối với đạo Phật trong thông tư của Bộ Tài chính về quản lý tiền công đức vào ngày 17 tháng 6 năm 21, Thượng tọa Thích Đức Thiện với tư cách là Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi công văn số 157 / HDTS VB1 về Bộ Tài chính và các bộ có liên hệ để kiến nghị sự thay đổi và khắc phục tình trạng bất bình đẳng tôn giáo ở trong thông tư nêu trên. Từ trước đến nay đó, trong suốt gần 4 thập niên qua, thì đây là dự thảo thông tư bị phản ánh nhiều nhất từ phía Phật giáo. Ngoài công văn của Hội đồng trị sự vừa nêu trên, thì Thượng tọa Hòa Thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, cũng đã gửi công văn góp ý. Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương cũng đã có công văn. Ngoài ra có hơn 10 công văn đến từ Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh thành gửi góp ý điều chỉnh dự thảo thông tư này. Thì trong một vài ngày tới đấy, thì tôi tin tưởng rằng đó, số lượng các ban trị sự Phật giáo cấp tỉnh gỡ về góp ý dự thảo này để giúp cho dự thảo ngày càng được hoàn chỉnh hơn chắc chắn sẽ được gia tăng. Thì nhân đây tôi cũng tha thiết kêu gọi Chư Tôn Đức Tăng Ni làm chủ trì các ngôi chùa có di tích cấp quốc gia hay là cấp tỉnh thành, hoặc là có tổ chức các lễ hội được xem là đối tượng áp dụng của công văn này đó, nên có công văn chính thức góp ý cho Bộ Tài chính điều chỉnh dự thảo thông tư của Bộ Tài chính về quản lý tiền công đức. Ngoài ra tôi cũng tha thiết kêu gọi các cư sĩ trí thức, những người yêu quý mến đạo Phật cần phải lên tiếng nói tập thể gỡ về Bộ Tài chính bằng công văn. Và nội dung á, góp ý thì phải mang tính xây dựng chứ không có đả phá chỉ trích. Địa chỉ gỡ về Bộ Tài chính á, nằm ở số 28 đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội. Ngoài ra thì ngoài việc gửi thơ bảo đảm thì xin mời Chư Tôn Đức và các quý Phật tử gỡ về email của Bộ Tài chính support@mof.gov.vn. Xin lặp lại: support@mof.gov.vn. Đó là địa chỉ email của Bộ Tài chính nơi mà chúng ta cần gửi các công văn này về. Thì ngoài việc các ban trị sự gửi về Hội đồng trị sự để lấy ý kiến tập thể, thì cũng rất mong Chư Tôn Đức, các ban trị sự đã có gửi công văn đó, đồng thời gửi trực tiếp về Bộ Tài chính để có càng nhiều ý kiến góp ý đó, thì dự thảo thông tư của Bộ Tài chính về quản lý tiền công đức đó sẽ được hoàn thiện theo đúng nghĩa của nó và tránh được tình trạng bất bình đẳng tôn giáo đối với đạo Phật. Vấn đề thứ hai là sự bất bình đẳng tôn giáo đối với đạo Phật ở trong thông tư này. Thì đây là điều rất là nghiêm trọng, vì một mặt đó, nó thể hiện được tính không hợp hiến và không hợp pháp của thông tư đối với nội dung nêu trên. Hiến pháp Việt Nam năm 2013 ở điều 24 khoảng 1 có quy định như sau: mọi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Thì vế thứ hai của điều nêu trên đó xác định rất rõ, các tôn giáo bao gồm đạo Phật, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo và các tôn giáo khác đều phải bình đẳng trước pháp luật. Do đó đó, cái thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính cần phải thể hiện rõ tinh thần hợp hiến này. Cũng trong Hiến pháp năm 2013 ở điều 5 và khoảng 2 có quy định như sau: các dân tộc bình đẳng đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển, nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị chia rẽ dân tộc. Thì đây là một phần nói về cái chủ trương bình đẳng tôn giáo trước pháp luật. Cho nên chúng ta thấy là chủ trương của Hiến pháp Việt Nam rất rõ ràng. Và do đó cái bản dự thảo của Bộ Tài chính cần phải được xây dựng trên nền tảng của Hiến pháp Việt Nam nói chung, và cụ thể đó là những cái điều mà tôi vừa nêu ra nói riêng, để chúng ta đảm bảo được nội dung của điều 24 khoảng 1 và điều 5 khoảng 2 của Hiến pháp 2013. Thì trên tinh thần của Hiến pháp thì tôi xin nêu ra hai bất bình đẳng chính trong thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về quản lý tiền công đức. Thứ nhất là khái niệm tiền công đức. Thì chúng ta nên biết cái chữ cụm từ tiền công đức là của Phật giáo rồi. Các tôn giáo khác không hề sử dụng khái niệm này. Thì ngoài đạo Phật chánh tông còn có các nhánh phái của đạo Phật như là Phật giáo Hòa Hảo hay là Tịnh Độ Cư Sĩ v.v. hiện nay được thừa nhận tại nước Việt Nam, đó là các tôn giáo độc lập. Thì cái khái niệm tiền công đức phát xuất từ Phật giáo, bao gồm Phật giáo chánh thống và các Phật giáo nhánh phái, hoàn toàn không có trong các tôn giáo khác. Thì trong cái thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về quản lý tiền công đức đó, thì khái niệm tiền công đức này đó, quý vị biết là xuất hiện 15 lần. Đó là một con số rất là khủng. Tôi xin nêu ra ở phần tiêu đề và phần căn cứ của thông tư đó, thì nó xuất hiện 2 lần. Rồi ở điều 1 khoảng 1A thì xuất hiện 1 lần. Rồi ở điều 2 khoảng 2, điều 2 khoảng 4, điều 2 khoảng 5 thì xuất hiện 3 lần. Ở điều 3 khoảng 2 xuất hiện 1 lần. Ở điều 4 khoảng 1C xuất hiện 1 lần. Rồi ở điều 5, rồi điều 5 khoảng 1, điều 5 khoảng 2C xuất hiện 3 lần. Rồi ở điều 6 khoảng 2, điều 6 khoảng 2A, điều 6 khoảng 2B xuất hiện tất cả là 5 lần. Thì tổng cộng chúng ta thấy là cả 15 lần khái niệm tiền công đức, vốn là một thuật ngữ chuyên ngành của Phật giáo, không có trong các tôn giáo khác. Nếu chúng ta là một so sánh nhỏ với các khái niệm tương tự của các tôn giáo khác như là tiền lễ, tiền khấn, tiền dân, thì hoàn toàn đó thì không xuất hiện ở trong thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thì có thể đây là một cái sự thiếu kiến thức về các khái niệm tương đương trong các tôn giáo, cho nên dẫn đến việc là áp dụng một cách bất bình đẳng khái niệm tiền công đức ở trong đạo Phật, và dẫn đến tình trạng làm cho người đọc dân bản và áp dụng thực tế đều được thông qua rằng cái việc quản lý tiền công đức đó chỉ dành cho đạo Phật thôi, còn các tôn giáo khác thì được miễn. Thì đó là bất bình đẳng tôn giáo rất là nghiêm trọng. Lưu tiện đây thì tôi xin mở một hoạt đơn nhỏ trong công giáo Việt Nam đó, để có những cái khái niệm tương đương như là tiền công đức của đạo Phật, đó là tiền quyên góp khi đi lễ nhà thờ. Thì khái niệm này còn được gọi tương đương bằng một cái từ khác, đó là tiền sổ, tức là đóng góp bằng cách bỏ tiền vào trong cái thùng rổ, trong cái thùng hay là trong cái rổ. Ngoài cái tiền quyên góp là tiền rổ đó, Thì bên Công giáo Việt Nam còn có tiền sinh lễ, tức là cứ mỗi một cái khóa lễ, mỗi một cái lễ nào đó thì tín đồ phải dâng bổng lễ, như là bí tích rửa tội, bí tích thêm sức, bí tích mình thánh Chúa, bí tích giải tội, bí tích sức dầu thánh, bí tích truyền chức thánh và bí tích hôn phối. Thì đây là 7 bí tích rất quan trọng trong Công giáo Việt Nam và toàn cầu. Thì bất cứ lúc nào khi mà các giáo dân tiến hành sinh lễ ở trong một nhà thờ liên hệ đến 7 bí tích đó, thì giáo hội quy định cái tiền sinh lễ, còn gọi là bổng lễ, rất là cụ thể, có số tiền rất là rõ ràng. Ở tại Đức, tôi xin đi một ví dụ, thì ngoài cái tiền quyên góp, tiền rổ, tiền sinh lễ, thì Công giáo tại đây đó còn quy định, được luật pháp thừa nhận, đó là các tín đồ Công giáo tại Đức phải dâng cúng 10% lễ tức thu nhập hàng tháng cho giáo hội Công giáo tại đây. Thì các nước còn lại của châu Âu gồm có mấy chục nước đó, thì cái tiền dâng cúng này đó có khi là 3%, 4%, 5%. Đức được xem đó là quốc gia quy định cái tiền dâng cúng của tín đồ đối với giáo hội đó là 10% lễ tức. Thì cuối tháng đó, thì cái tiền đó nó được chuyển trực tiếp đến là tài khoản của giáo hội Công giáo. Và Tin lành ở tại châu Âu cũng có những chính sách tương tự. Thì số tiền dâng cúng cho giáo hội 10% lợi tức, ở một số nước khác là 4%, 5%, thì cùng với những cái tiền cúng khác đó, được gọi chung đó là tiền dâng cúng. Về phía Hồi giáo thì chúng ta có khái niệm là tiền zakat, Z-A-K-A-T. Thì đây là trụ cột thứ ba trong 4 trụ cột quan trọng của Hồi giáo. Trụ cột này quy định rất rõ, đó là tín đồ của đạo Hồi tại Việt Nam và cũng như là trên toàn cầu đó phải đóng 10% lễ tức thu nhập của mình cho giáo hội ở mỗi cuối tháng. Thì như vậy thì giáo hội Hồi giáo thì tách ra từ Công giáo, Tin lành thì tách ra từ Công giáo, rồi Chánh thống giáo của Nga hay là Anh giáo của Vương quốc Anh cũng tách ra từ Công giáo, đều có cái truyền thống là tín đồ dâng cúng 10% lễ tức thu nhập hàng tháng cho giáo hội. Thì tại Việt Nam á, thì hiện nay cái tiền dâng cúng 10% này đó thì được phớt lờ, mặc dầu cũng có quy định nhưng mà cái việc ứng dụng của nó đó thì không có chặt chẽ và không xem như là một cái việc bắt buộc như là ở các quốc gia trên thế giới, nhất là châu Âu, Mỹ, Canada và Úc. Vấn đề mà chúng ta đặt ra đó, thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về quản lý tiền công đức không sử dụng khái niệm tương đương của Công giáo, Tin lành giáo, Hồi giáo, đó là những cái tôn giáo mà tính toàn cầu, nhưng lại đặc biệt sử dụng khái niệm của Phật giáo, đó là tiền công đức. Thì đó là một cái sự thể hiện bất bình đẳng tôn giáo ở trong thông tư này. Và cái khái niệm tiền công đức như tôi vừa nói xuất hiện đến 15 lần nhưng không có một khái niệm nào tương đương của các tôn giáo nêu trên xuất hiện ở trong thông tư hướng dẫn, dầu chỉ là một lần thôi. Đây là một cái sự bất bình đẳng tôn giáo, một cái rất là nghiêm trọng, cần phải được nhận diện, khắc phục và loại trừ. Trên nền tảng đó thì tôi kiến nghị Bộ Tài chính và đặc biệt là những người soạn thảo thông tư hướng dẫn này đó phải thay đổi cụm từ tiền công đức đặt trong dấu hoặc nhái trở thành là tiền dân cúng. Khái niệm tiền dân cúng này đó gần như là không có sử dụng đặc thù ở trong bất cứ một tôn giáo nào, cho nên là cái người đọc là giáo sĩ của các tôn giáo, chức sắc chức việc hay là tín đồ, không có cảm giác rằng là thông tư hướng dẫn này nó chỉ dành riêng cho tôn giáo của mình, một cách bất bình đẳng, mà tất cả các tôn giáo như là hiến pháp 2013 đã quy định đều bình đẳng trước pháp luật. Còn nếu như dùng thì công đức là tự động nó tạo ra cái phân biệt đối xử đối với Phật giáo thôi. Đó là điều tuyệt đối nên tránh, vì đạo Phật có công dựng nước, bảo vệ nước, phát triển đất nước trong suốt 2100 năm qua, cho nên không nên bị phân biệt đối xử một cách bất công như nêu trên. Khái niệm thứ hai thể hiện sự bất bình đẳng tôn giáo trong thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính là hòm công đức. Tôi tạm đặt ở trong dấu ngoặc nhé để dễ dễ hình dung. Tôi đề nghị đổi lại thành là hòm tiền dân cúng. Tại vì cái khái niệm tiền công đức là của Phật giáo, hòm công đức là cũng là của Phật giáo. Thì khái niệm hòm công đức xuất hiện trong thông tư hướng dẫn này đến 9 lần. Trong riêng cái khái niệm rổ tiền hay là tiền thao của Công giáo thì không hề có xuất hiện, hoặc là bất cứ một khái niệm tương đương nào của Tin Lành giáo, của Hồi giáo cũng không hề xuất hiện ở trong thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chánh. Việc soạn thảo một thông tư hướng dẫn mà chỉ biết đến cái khái niệm Phật giáo rồi lấy khái niệm đó làm nền tảng, không sử dụng các khái niệm tương đương ở trong các tôn giáo khác, thì khi nếu cái thông tư này được thông qua bởi Quốc hội Việt Nam có giá trị hiệu lực thì Phật giáo trở thành nạn nhân ứng xử bất bình đẳng của thông tư này. Đó là điều nên tránh, rất là phản cảm, nhưng không nên. Chín lần xuất hiện khái niệm hòm công đức ở trong thông tư hướng dẫn bao gồm: điều 5 khoảng 1A xuất hiện 3 lần, rồi điều 5 khoảng 2 xuất hiện đến 6 lần. Cái đó là điều rất là ngạc nhiên. Dầu không muốn đánh giá vấn đề nêu trên đó từ góc độ cố ý, nhưng những người nghiên cứu Phật giáo của chúng tôi đó cũng khó có thể chấp nhận được rằng đây là một sơ suất của nhóm dự thảo thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. Vì Công giáo có mặt ở Việt Nam là 150 năm, Tin Lành có mặt ở Việt Nam cũng đã hơn 100 năm, Hồi giáo cũng có mặt cũng đã lâu năm rồi. Và chính phủ chúng ta đưa ra quy định là các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Thì các khái niệm đó, ban tôn giáo cấp tỉnh thành, ban tôn giáo chính phủ đều ít nhiều biết hết. Và do đó khi mà soạn thảo thông tư hướng dẫn này đó, thì cái sai lầm nghiêm trọng của nhóm soạn thảo đó là không nghiên cứu đến nơi đến chốn các khái niệm tương đương với hòm công đức để có thể chọn ra một cái khái niệm trung tính. Nó không phải là khái niệm ở trong bất cứ một tôn giáo nào, và nó được hiểu là bao gồm tất cả các tôn giáo. Cho nên khái niệm hòm công đức vốn là một từ ngữ Phật học nên đổi lại thành là hòm tiền dân cúng, để nó thể hiện tính bình đẳng tôn giáo trong thông tư hướng dẫn. Tôi xin trích vào một đoạn mà theo tôi đó là nó không phù hợp với luật pháp hiện hành của Việt Nam. Đó là điều 5 khoảng 2B của thông tư hướng dẫn quy định như sau: hòm công đức được niêm phong và sử dụng tối thiểu 2 loại khóa. Chiều của mỗi khóa được giao cho cơ sở quản lý di tích và trưởng ban quản lý di tích quản lý độc lập. Thế đây chúng ta thấy là gì? Đọc vô cái mạch văn đó đó, thì khi mà thông qua và áp dụng thực tiễn đó, chỉ có các hòm công đức tại các cơ sở Phật giáo mới bị quản lý thôi, còn các cơ sở tôn giáo khác không bị quản lý. Vì các tôn giáo khác đâu có dùng chữ hòm công đức đâu. Mà chẳng những bị quản lý mà quản lý tối thiểu 2 loại khóa. Một loại khóa của cơ sở quản lý di tích và một loại khóa của trưởng ban quản lý di tích độc lập. Cái này tôi tạm gọi là một cổ hai trọng, hai ổ khóa, mà chỉ áp dụng riêng cho Phật giáo thôi thì nó rất là bất công. Và điều đáng nói hơn là điều 5 khoảng 2B nêu trên hoàn toàn không phù hợp với khoảng 5 điều 7 của luật tín ngưỡng tôn giáo có hiệu lực vào năm 2018, quy định như sau: nhận tài sản hợp pháp do tổ chức cá nhân trong nước và tổ chức cá nhân nước ngoài tự nguyện tặng cho. Tức là các tôn giáo, các cơ sở tôn giáo, các nhà tu hành được quyền nhận hợp pháp. Thì cái điều mà tối kỵ nhất ở trong một cái văn bản pháp luật đó là mâu thuẫn với các văn bản pháp luật có trước đó. Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chánh về quản lý tiền công đức mà lại mâu thuẫn với luật tín ngưỡng tôn giáo thì khi áp dụng vào thực tiễn nó có rất nhiều vấn đề phát sinh, thậm chí là kiện tụng. Đó là điều mà chúng ta cần phải khắc phục. Tương tự, tôi xin trích một điều khác, đó là điều 56 khoản 1 luật tín ngưỡng tôn giáo quy định như sau: việc quản lý sử dụng tài sản của cơ sở tín ngưỡng tổ chức tôn giáo, đó là tài sản của cơ sở tín ngưỡng tổ chức tôn giáo bao gồm tài sản được hình thành từ đóng góp của thành viên tổ chức, quyên góp tặng cho của tổ chức, cá nhân hoặc các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Thế vậy thì ở điều này đó, chúng ta thấy là cái quy định của luật tín ngưỡng tôn giáo rất là chuẩn, đó là cho phép các nhà tu hành, các cơ sở tôn giáo được quyền tiếp nhận tiền nhân cúng của các cá nhân và tổ chức trong nước cũng như là ở nước ngoài. Tương tự, theo điều 211 của Bộ luật Dân sự năm 2015 thì các tổ chức, cơ sở tôn giáo, nhà tu hành được quyền nhận tiền dân cúng và tài sản dân cúng. Cho nên tôi kính kiến nghị nhóm soạn thảo thông tư hướng dẫn cần so sánh với những điều ở trong luật dân sự và luật tín ngưỡng tôn giáo để điều chỉnh thích hợp, tránh tình trạng bị hiểu là bất bình đẳng tôn giáo, mà đặc biệt là bất bình đẳng chỉ đối với đạo Phật thôi, qua hai cái niệm rất là nguy hại, đó là tiền công đức và hợm công đức. Thì tôi xin lặp lại, tiền công đức nên đổi lại là tiền dân cúng, còn hồn công đức thì nên đổi lại đó là hồn tiền dân cúng. Thì tôn giáo nào cũng được hiểu chung, nó nằm ở trong các phạm vi này, chứ đừng nên sử dụng thuật ngữ chỉ chuyên dùng ở trong đạo Phật, đang khi các tôn giáo khác thì không được đá động tới, dẫn đến cái việc áp dụng trong thực tiễn rất là bất công đối với đạo Phật. Vấn đề thứ ba, cần phân biệt sự khác nhau giữa tiền quyên góp và tiền dân cúng cho các cơ sở tôn giáo và nhà tu hành. Điều này nó khác với cái tiền tài trợ cho các di tích và hoạt động lễ hội. Thì tôi nhận xét rằng đó là nhóm biên soạn thông tư hướng dẫn đang bị ngộ nhận một cách rất là nguy hại giữa cái khái niệm tiền quyên góp và tiền dân chúng cho cơ sở tôn giáo và tu hành với tiền tài trợ cho các di tích và hoạt động lễ hội. Cho nên nó không có rạch ròi, rất là mập mờ, dễ ngộ nhận, và khi áp dụng hiệu lực ở trong thực tiễn đó, thì nó phát sinh ra rất nhiều các cái tranh chấp về phương diện pháp lý. Trước khi đi vào phần này đó thì tôi cũng xin nhận xét chung, đó là thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về quản lý tiền công đức đã thiếu hoàn toàn cái phần định nghĩa các khái niệm mà trong các dự luật bằng tiếng Anh như là ở Mỹ, Canada, Úc và châu Âu thường dùng một trong hai khái niệm, đó là definition, đó là phần định nghĩa, hay là interpretation, đó là phần giải thích. Thì đối với một cái dự luật khi nó đang xin ý kiến sau này ban hành trở thành luật thì cái phần định nghĩa các khái niệm đóng một vai trò rất quan trọng để dẫn đến tình trạng không thể bị ngộ nhận và hiểu sai. Rất tiếc hầu như các dự luật của Việt Nam trong thời gian qua thiếu hẳn hoàn toàn về phần định nghĩa các khái niệm này, cho nên dẫn đến nhiều cái điểm rất là bất đồng. Và do đó các nhóm dự thảo luật tôi đề nghị nên tham khảo các dự thảo luật của nước ngoài đi trước chúng ta về lĩnh vực này, để thiếu cái phần định nghĩa khái niệm nhằm tránh những cái tình trạng ngộ nhận đáng tiếc như là cái chữ tiền công đức rồi hợp công đức v.v. Như vậy nếu chúng ta đổi chữ tiền công đức thành là tiền dân cúng thì chúng ta định nghĩa tiền dân cúng như thế nào ở trong tôn giáo khác nhau như là đạo Phật, là Công giáo, Tin lành giáo, Hồi giáo và các tôn giáo khác được chấp nhận hợp pháp tại Việt Nam. Tương tự, thay đổi khái niệm hồng công đức thành là hòm tiền dân cúng, và chúng ta định nghĩa hòm tiền dân cúng đó là cái gì, áp dụng trong tình huống nào. Còn nếu không định nghĩa được phần này thì việc ứng dụng dự thảo nó sẽ rất là nhiều rắc rối. Thì để tránh cái tình trạng ngộ nhận nêu trên đó, tôi đề nghị ban dự thảo thêm vào những cái khoản sau đây. Thứ nhất là ở điều 1, tôi đề nghị thêm vào khoản 6, nội dung: tiền dân cúng tại các cơ sở tôn giáo đồng thời là di tích có hoạt động lễ hội. Ở đây chúng ta thấy nó có những cái cơ sở tôn giáo đồng thời cũng là di tích và hoạt động lễ hội, nhưng cũng có những cái cơ sở tôn giáo dầu là di tích nhưng không hề có hoạt động lễ hội. Thì cái phần định nghĩa ở trong dự thảo của Bộ Tài chính hoàn toàn không có đề cập đến phần này. Cho nên từ đó là khi bạn áp dụng một cách cụ thể, chắc chắn là nó có nhiều cái ngộ nhận và bắt đầu dẫn đến nhiều cái tranh chấp pháp lý. Thì trong các công văn gửi Bộ Tài chính và các cơ quan hữu trách góp ý điều chỉnh thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính đó, thì ý tưởng ở trong công văn của Thượng tọa Đức Thiện Phó Chủ tịch tôi ký đó, thì tôi nghĩ rất là sâu sắc, và tôi xin trích dẫn lại cái phần góp ý đó, và tôi đề xuất là bổ sung những cái đề xuất này vào trong khoản 6 của điều 1 để chúng ta định nghĩa rạch ròi sự khác biệt. Thì trong cái khoản 6 này nó chia ra làm 3: khoản 6A, khoản 6B và khoản 6C. Điều 1, khoản 6A như sau: tiền dân cúng, tài sản dân cúng cho cơ sở tôn giáo, nhà tu hành để hoạt động tôn giáo, xây dựng cơ sở vật chất và nuôi dưỡng, đảm bảo sinh hoạt cho nhà tu hành thì thuộc quyền quản lý của người đứng đầu hoặc là ban quản trị cơ sở tôn giáo đó. Mỗi tôn giáo thì cái người đứng đầu và ban quản lý là khác nhau. Thì trong Phật giáo thì ngay cả một ngôi chùa, có ngôi chùa chỉ có quản lý tối cao đó là trụ trì, cũng có những ngôi chùa chỉ có trụ trì đó thì có một cái ban quản trị hoặc cái từ tương đương, gồm có nhiều một số thành viên được bầu chọn để làm cái công việc quản trị. Thì cái điều 1 thêm khoản 6A này rất quan trọng. Ngoài ra cần nên thêm khoản 6B vào trong điều 1 của thông tư hướng dẫn như sau: tiền dân cúng, tài sản tài trợ cho việc bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị của di tích thì thuộc quyền quản lý của ban quản lý di tích. Ở đây rất là rõ, cái tiền dân cúng này đó và tài sản dân cúng này là để bảo quản, sửa chữa, duy trì và làm tăng cường các cái giá trị của di tích thì phải do ban quản lý di tích đó quản lý. Thì ban quản lý di tích thì quý vị biết là có đại diện của chính quyền cấp huyện, rồi cấp tỉnh, rồi đại diện của những cái người mà quản lý của di tích đó cùng nằm ở trong cái ban. Và tất cả mọi chi thu tài chính ở trong cái ban quản lý di tích này đó, đối với tiền dân cúng và tài sản tài trợ nó rất là cụ thể và rõ ràng. Cho nên đó là ở trong dự thảo thì nó có nói chính yếu là cái vấn đề này, nhưng mà định nghĩa là chưa rõ như cái góp ý vừa đưa ra. Ngoài ra tôi đề nghị là bổ sung khoản 6C ở trong điều 1 như sau: tiền dân cúng, tài sản tài trợ cho hoạt động lễ hội thì thuộc quyền quản lý của ban tổ chức lễ hội. Bởi vì đó ở một số di tích lớn đó thì cái ban quản lý lễ hội riêng, lễ hội thì một năm đó, có thể tổ chức một lần hoặc hai lần. Nó khác với ban quản lý di tích là quản lý 365 ngày trong một năm. Cho nên đó là cần phải có một cái ban quản lý và ban tổ chức lễ hội có chức năng để quản lý cái tiền công đức, xin lỗi, tiền dân cúng và tài sản dân cúng cho hoạt động lễ hội. Thì nếu mà chúng ta bổ sung được ba điều này đó, thì chúng ta thấy là cái định nghĩa về là tiền dân cúng nó rất là rõ ràng, và cái phạm vi áp dụng của đó nó không bị lẫn lộn. Ngoài ra tôi kiến nghị bổ sung vào trong thông tư hướng dẫn khoảng 6D của điều 1 như sau: thông tư này không áp dụng đối với các khoản tiền dân cúng hoặc tặng cho các tổ chức, cơ sở tôn giáo và nhà tu hành. Thì cái phần này đó, nó sẽ xác định đối tượng áp dụng và nó giải thích rõ là không áp dụng các khoản tiền dân cúng cho các tổ chức, cơ sở tôn giáo và nhà tu hành. Chứ bằng không á, cái việc mà tín đồ của các tôn giáo dân cúng cho giáo sĩ, chức sắc, chức việc trong Phật giáo là trụ trì, cũng như là tiền cúng cho sinh hoạt phí của chùa, là tiền cúng cho việc bảo tồn, duy trì, xây dựng, phát triển cái cơ sở chùa và các cơ sở tôn giáo, đều bị nhà nước quản lý, mà cụ thể là Bộ Tài chính đó, thì nó không thích hợp. Như vậy là bốn khoản từ 6A, 6B, 6C, 6D bổ sung vào điều 1 của thông tư, nó sẽ làm cho phần giải thích được rõ và cái phần ứng dụng, đối tượng ứng dụng cũng được rõ ràng, không có bị lẫn lộn với nhau. Thì lúc đem ra ứng dụng trong đời sống thực tiễn đó, không có bị tranh chấp. Điều quan trọng nhất vẫn là cái điều 6A và 6D. Tôi xin nhắc lại, 6A là tiền dân cúng, tức là cái khoảng 6A của điều 1 á, tiền dân cúng, tài sản dân cúng cho cơ sở tôn giáo, nhà tu hành để hoạt động tôn giáo, xây dựng cơ sở vật chất và nuôi dưỡng, đảm bảo sinh hoạt cho nhà tu hành, thì thuộc quyền quản lý của người đứng đầu cơ sở tôn giáo đó hoặc là ban quản trị của cơ sở tôn giáo đó. Nếu mà chúng ta không rạch ròi vấn đề này đó, thì nó mất đi cái tính tự do, và cái dự luật này đó nó sẽ bị mâu thuẫn với hiến pháp Việt Nam, với luật dân sự Việt Nam, luật tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam, như tôi đã nói ở phần đầu. Ngoài ra tôi cũng đề nghị bổ sung vào trong thông tư hướng dẫn khoảng 7 điều 1 như sau: các cơ sở tôn giáo, dù là di tích lịch sử cấp quốc gia hay cấp tỉnh, nếu không tổ chức lễ hội, không sử dụng nguồn kinh phí và ngân sách nhà nước trong việc tổ chức lễ hội, không đặt thùng dân cúng tại di tích, thì không nên áp dụng về quản lý tài chính theo thông tư này. Thì vấn đề ở chỗ là gì? Có nhiều cái di tích và nhiều lễ hội đã sử dụng cái nguồn ngân sách của nhà nước, mà ngân sách nhà nước nó không có quản lý nghiêm minh, minh bạch đó, thì nó dẫn đến tình trạng đó biến của công trở thành của riêng, vừa là phạm pháp mà vừa là tổn thất cái nguồn kinh phí của nhà nước. Đó là điều không nên. Còn các cơ sở tôn giáo có chức năng di tích nhưng mà họ không tổ chức lễ hội, rất nhiều các di tích ở miền Trung, miền Nam hoàn toàn không có tổ chức lễ hội như ở miền Bắc, nhưng mà trong cái phần định nghĩa của cái thông tư hướng dẫn này không có rạch ròi chuyện đó. Tức là người soạn thông tư á, chỉ ảnh hưởng đến văn hóa miền Bắc, chứng kiến các sinh hoạt tổ chức lễ hội miền Bắc, nhưng mà không hề biết đến các cái tổ chức lễ hội, tổ chức các cơ sở tôn giáo ở miền Trung và miền Nam vốn người ta không có tổ chức lễ hội. Và có rất nhiều cái di tích là đâu có sử dụng cái nguồn kinh phí của nhà nước, ngân sách của nhà nước đâu. Và ở những di tích đó người ta cũng không có đặt cái thùng dân cúng, thùng tiền dân cúng, thì tại sao phải đi áp dụng quản lý tài chính theo cái thông tư này, rất là vô lý. Như vậy theo góp ý của tôi, thì chỉ có hai nội dung: tiền dân cúng đó, ở cái mục bổ sung đó là khoản 6B và khoản 6C thuộc quyền quản lý của thông tư của Bộ Tài chánh thôi. Thì xin lặp lại để chúng ta dễ nhớ. Đó là khoản 6B của điều 1 là như thế này: tiền dân cúng tài sản tài trợ cho việc bảo quản, tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị di tích thì thuộc quyền quản lý của ban quản lý di tích. Nếu mà không có ban quản lý di tích quản lý đó thì cái tiền công có thể trở thành tiền riêng, và do đó nó làm tổn thất cái nguồn. Và khoản 6C ở điều 1 cần được bổ sung đó là tiền dân cúng tài sản tài trợ cho các hoạt động lễ hội thì thuộc về quyền quản lý của ban tổ chức lễ hội. Ban tổ chức lễ hội thì khác với ban quản lý di tích, và ban tổ chức lễ hội có thể là được ban quản lý di tích đề xuất ra, nhưng mà nó có hoạt động độc lập ở trong từng cái lễ hội cụ thể. Thì đó là hai phạm trù bổ sung, vừa mang tính cách định nghĩa, vừa xác định rõ đối tượng áp dụng của thông tư hướng dẫn. Còn các cái tình huống còn lại đó thì nó không thuộc về phạm vi ứng dụng và quản lý của thông tư này, bao gồm tiền dân cúng và tài sản đóng góp của các cá nhân tập thể đối với các cơ sở tôn giáo và các nhà tu hành. Nếu nhóm biên soạn nhận ra được những cái khiếm khuyết dẫn đến tình trạng ứng xử bất bình đẳng tôn giáo đối với đạo Phật trong thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chánh điều chỉnh kịp thời, thì tôi tin rằng đó cái thông tư hướng dẫn này đó sẽ đảm bảo được quyền sở hữu riêng của các cơ sở tôn giáo và các nhà tu hành theo quy định của Hiến pháp Việt Nam, Luật Tín ngưỡng Tôn giáo Việt Nam, Luật Dân sự Việt Nam và các bộ luật có liên hệ. Còn nếu không làm như thế đó thì dự thảo thông tư của Bộ Tài chánh đó rất dễ gây hiểu lầm về chủ trương đường lối chính sách pháp luật về tôn giáo tại Việt Nam, nhất là hiểu lầm đối với đạo Phật. Thì như quý vị biết là hiện nay ở hải ngoại nhiều tổ chức chống cộng ta lợi dụng vào những cái sơ sót sai xuất, có khi là có chủ đích, có khi đó là không có chủ đích đó, để tấn công chính sách tôn giáo của Việt Nam cũng như là chính sách pháp luật về tôn giáo tại Việt Nam. Cho nên đó, để tránh những tình trạng tương tự như đã từng xảy ra trong vòng 40 năm qua, kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay, thì dự thảo thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chánh đó cần phải kịp thời điều chỉnh với tinh thần là lắng nghe để điều chỉnh những cái điểm bất cập. Theo đó nó không còn những cái lý do gì để cho những người chống đối chính phủ Việt Nam, chống đối chính sách pháp luật về tôn giáo tại Việt Nam, nó có cơ hội để tấn công. Và điều quan trọng hơn nữa đó là Phật giáo chúng tôi, một tôn giáo đồng hành với Việt Nam, dân tộc Việt Nam, lịch sử Việt Nam trong vấn đề dựng nước, bảo vệ đất nước, phát triển đất nước là suốt 21 thế kỷ, không bị ứng xử bất công ở trong dự thảo thông tư này. Thì thường các tôn giáo thiểu số ta thường dễ bị ứng xử bất công, hay là các nhóm thiểu số thường bị các dư luận ứng xử bất công. Còn đạo Phật là tôn giáo chính, đạo Phật là tôn giáo lớn nhất về dân số, thì lại bị ứng xử bất công bởi hai cái khái niệm, đó là tiền công đức và hậu công đức, là điều rất là khó có thể chấp nhận được. Kính thưa các vị lãnh đạo Bộ Tài chính và quý anh chị nhóm dự thảo thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về tiền quản lý tiền công đức, thì đó là những điều mà tôi vừa góp ý. Rất mong quý ông quý bà các anh chị tham khảo những vấn đề này để điều chỉnh kịp thời. Theo đó dự luật hướng dẫn thông tư sẽ được thông qua vào trong thực tiễn, thì khi triển khai là không có bất cứ một cái tranh chấp pháp lý nào xảy ra giữa những nhà quản lý tôn giáo và những nhà tu hành tại các cơ sở tôn giáo đối với dự luật này. Thì tất cả những điều này nó chỉ nói lên cái tâm trạng của một người tu sĩ Phật giáo thấy có những điều bất công về phương diện tôn giáo đối với thông tư của Bộ Tài chánh, nên chúng tôi góp ý một cách chân thành. Nhưng ngoài ra thì không có một cái dụng ý xấu nào khác. Và sự lắng nghe, sự điều chỉnh quý vị kịp thời là một sự công bằng về phương diện luật pháp, vì mọi tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Kính chúc tất cả quý vị được an lành, hưởng năm phước báo, sống an vui hạnh phúc, và giúp cho đất nước Việt Nam ngày càng phát triển thịnh vượng. Chính sách pháp luật về tôn giáo tại Việt Nam ngày càng đề cao tính tự do, hợp hiến hơn, để từ đó là các hoạt động tôn giáo trong nước được phát triển, góp phần phát triển đất nước. Và trước khi kết thúc phần góp ý này, một lần nữa tôi tha thiết kêu gọi chư tôn đức tăng ni, đặc biệt là các vị lãnh đạo Giáo hội Phật Việt Nam ở 63 tỉnh thành, các Phật tử trí thức, hãy gỡ các góp ý của mình về thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chánh đối với quản lý tiền công đức qua địa chỉ của Bộ Tài chánh là số 28 đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngoài việc gửi thư đảm bảo thì quý vị nên gửi qua email của Bộ Tài chánh. Email như sau: subphorrt@mof.gov.vn. Để Bộ Tài chánh và nhóm dự thảo đó kịp thời tiếp nhận được các thông tin này và điều chỉnh thích hợp để không còn bất cứ một hình thái bất công về tôn giáo nào đối với đạo Phật ở trong dự luật của Bộ Tài chánh về quản lý tiền dân cúng. Kính chúc tất cả được an lành và hanh thông.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiền Môn Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 mét, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt, 3 lầu, có sức dùng chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 mét gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1,6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Quang Long Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lệ lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quang Long Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.